Thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều lúc chúng ta nghĩ về lịch sử giáo hội, chúng ta thấy thật là kỳ lạ. Chúa Giêsu rao giảng tin mừng quy tụ 12 người dân chài, rất là ít học. Rồi 12 người ấy có một người phản bội, chỉ còn có 11 người. Bài phúc âm hôm nay kể lại với chúng ta, Đức Giêsu phục sinh hiện ra với 11 người ấy. Và Chúa nói các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cứu độ và dạy dỗ chân lý, quy tụ muôn dân và rửa tội cho họ, nhân danh Chúa bà ngồi. Vậy mà từ 11 con người ấy, đạo của Chúa đã đến với mọi nền văn hóa, mọi quốc gia. Vì thế mà lệnh truyền của Chúa hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian đã được thực hiện, nhưng mà mới một phần nào đó thôi. Đó là lời Chúa đã được rao giảng cho các nền văn hóa, cho các dân tộc, cho các quốc gia. Ánh sáng của tin mừng đã chiếu soi vào tất cả mọi miền trên quả địa cầu này. Tuy vậy, số người tin vào Chúa còn khiêm tốn. Trở lại với lịch sử giáo hội, 11 người môn đệ được Chúa sai đi và họ đã nỗ lực thực hiện lời Chúa dạy. Cộng đoàn đức tin cứ thế mà lớn dần. Và rồi với Thánh Phaolô và với Thánh Phêrô thì hai vị ấy đã từ Jerusalem đi đến Roma, là trung tâm của giáo hội, là trung tâm của nền văn hóa, văn minh thế giới lúc bấy giờ. Thánh Phêrô đã chịu tử vì đạo ở Roma vào khoảng năm 64 sau Công nguyên. Thánh Phaolô sau đó 3 năm, tức là vào khoảng năm 67 sau Công nguyên. Ngày nay ở Roma vẫn còn đền thờ Thánh Phêrô, là nơi Thánh Phêrô tử đạo. Có đền thờ Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma, là nơi Thánh Phaolô đã chết vì đạo. Thế rồi một cộng đoàn nhỏ bé ấy trải qua một thời gian 200 năm cấm cách vô cùng khốc liệt. Đó là vua Nero, là vị vua tàn ác của đế quốc La Mã, đã giết hại các Kitô hữu. Những người Kitô hữu phải sống ở ngoài vùng nghĩa trang nghĩa địa, đào xuống đất, chui sống như chuột vậy, chui lùi trong vòng 200 năm. Cho đến năm 315, tức là với một cái đạo dụ của nhà vua Constantinople, năm 315 chúng ta gọi là đạo dụ của thành Milano, bởi vì được ký ở thành Milano, cho nên lấy tên cái thành ấy để đặt cho cái chiếu chỉ không có cấm đạo nữa. Mà chúng ta thấy hạt giống đức tin thật là kỳ diệu, 200 năm mà không bị xóa sổ, không bị tiêu diệt. Trong thời gian 200 năm cấp cách ấy, những người tin vào Chúa Giêsu bị coi như những người dã man, tàn ác, chấp nhận đủ mọi lời vu khống. Và cuối cùng, việc của Chúa thật kỳ diệu. Và không phải chỉ trong đế quốc Roma mà thôi, mà những người Công giáo đã dần dần đi đến với mọi nền văn hóa khác nhau. Của cấm cách của bên vua Nero càng khốc liệt, thì những người Công giáo càng tìm đến các miền khác để sinh sống, để tránh cuộc săn lùng của vua. Và đi đến đâu thì họ lại loan báo tin mừng cứu độ, nói về Chúa Giêsu, nói về giáo huấn của Người. Và như thế đạo Chúa lan rộng khắp mọi nơi như một ánh sáng, lan tỏa đến mọi nền văn hóa, mọi miền của thế giới. Và như thế cách đây hơn 400 năm, ánh sáng tin mừng đã đến với quê hương Việt Nam của chúng ta. Và cũng một thể thức y như giáo hội ban đầu, cộng đoàn tín hữu Việt Nam đã trải qua nhiều bách hại khốc liệt. Có các thánh tử đạo Việt Nam, và trên giải đất Việt Nam này, Bắc Trung Nam, có khoảng 130.000 người đã chết vì đạo. Trong số đó, chúng ta có 117 vị thánh đã được giáo hội công nhận và giáo hội tôn vinh là hiển thánh, đặt trên bàn thờ, trên các nhà thờ toàn thế giới cho mọi người tôn vinh và kính mến. Thưa quý ông bà và anh chị em, vài dòng lịch sử như thế để chúng ta thấy đạo của Chúa thật là kỳ diệu và giáo hội của Chúa cũng kỳ diệu. Bởi vì 2.000 năm qua, giáo hội tồn tại, đứng vững phát triển và đến với mọi nền văn hóa, đến với người Việt Nam của chúng ta và đang như chất xúc tác, như chất men, như ánh sáng để làm thăng hoa những giá trị văn hóa, những giá trị truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Tuy vậy, dưới cái nhìn của một số những người lãnh đạo chính quyền, Dưới cái nhìn của một số những người lương dân thì đạo của chúng ta vẫn là đạo ngoại lai, bởi vì chúng ta tôn thờ Đức Giêsu là người Do Thái, chúng ta tôn thờ Đức Trinh Nữ Maria là người Do Thái, chúng ta tôn thờ các thánh là những người nước ngoài, chúng ta tôn thờ các thánh từ đạo Việt Nam là người Việt Nam, nhưng mà rất ít người biết tới. Bởi vì có thể do cùng cách giữ đạo của chúng ta làm nhờ nhiều người hiểu nhầm rằng đạo của chúng ta là một thứ đạo nước ngoài, ngoại lai đến để hiện diện ở đất nước Việt Nam này. Nhưng chúng ta để ý, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sẽ thấy đạo của Chúa là đạo của mọi người, giáo huấn của Chúa là giáo huấn của mọi người. Giáo huấn của Chúa dạy chúng ta đừng giận ghét, đừng chia rẽ, hãy tha thứ, hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình. Là lời giáo huấn ấy là một thông điệp gửi đến cho mọi nền văn hóa, không phải chỉ cho một quốc gia, không phải cho một dân tộc nào, nhưng đã là con người phải đón nhận giáo huấn ấy để bản thân mình nên hoàn thiện, để cuộc đời mình tìm được sự bình an thanh thản và để tạo một mối tương quan tốt lành đối với anh chị em. Chủ nhật hôm nay được gọi là Chủ nhật truyền giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Các bài đọc lời Chúa trong Chủ nhật mà chúng ta vừa nghe đều nhắm tới mục đích nói đến ơn của Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, không có ai là bị loại trừ. Nói đến việc ánh sáng của Chúa, ánh sáng chân lý sẽ chiếu tỏa khắp thế giới. Nói đến những lời mời gọi con người hãy ngưng bạo lực, nhất là bài trích sách ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta có một ngày được mơ ước trong tương lai, người ta không còn dùng giáo má, gậy gộc và vũ khí để giết nhau nữa, nhưng mà người ta sẽ cùng an vui sản xuất những thứ mà làm súng đạn, làm vũ khí ấy sẽ được biến thành liềm, thành hái, thành cuốc, thành cày, và cho chúng ta thấy có một hình ảnh về cuộc sống rất bình dị, rất đơn giản và tràn đầy tình huynh đệ cũng như tình Chúa, tình người. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến truyền giáo thì chúng ta làm được cái gì? Có thể một câu hỏi được đặt ra như vậy. Khái niệm về truyền giáo, mỗi một giai đoạn lịch sử được nhấn mạnh tới một điểm và có thể được hiểu ở những khía cạnh khác nhau. Có thể thời Trung Cổ, người ta nghĩ rằng truyền giáo là lên đường đến với những nơi mọi dợ xa xôi, và thế kỷ thứ 15, 16, 17 là những thế kỷ của truyền giáo. Lúc bấy giờ, người ta mong ước đi đến những miền xa xôi để loan báo tin mừng của Chúa, và có rất nhiều người đã bỏ quê hương, đã bỏ xứ sở, đã chấp nhận rời một cuộc sống tiện nghi và phát triển để đến với những nơi còn hoang sơ để loan báo tin mừng. Vậy giai đoạn ngày hôm nay có thể khái niệm truyền giáo thì được hiểu theo một khía cạnh khác. Truyền giáo không phải là đứng ở ngã ba, ngã tư đường để loan báo Đức Giêsu. Truyền giáo không phải là bỏ nhà cửa quê hương để đến một xứ sở khác lạ. Truyền giáo cũng không phải là làm được những điều gì lớn lao, ngoạn mục. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, truyền giáo khởi đi từ niềm vui và cảm nhận đức tin nơi chính bản thân mình. Đó có thể là một hình thức truyền giáo của xã hội ngày hôm nay. Nhưng mặc dù thời Trung Cổ, mặc dù thời hiện đại thì mục đích của truyền giáo cũng không thay đổi. Mục đích của truyền giáo đó là làm sao để người ta nhận biết Chúa Giêsu, người ta nhận biết tình thương của Thiên Chúa, người ta biết rằng mọi người đều là một gia đình có Thiên Chúa là Cha. Và nếu chúng ta để ý thì đó chính là việc Chúa Giêsu đã làm trong suốt 33 năm người sống ở thế gian này. Tất cả những việc Chúa Giêsu làm, tất cả những lời giảng dạy của Người, những cố gắng của Người, những phép lạ của Người, kể cả cuộc khổ nạn thập giá, thì đều nhằm nói với con người rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại và muốn cho nhân loại sống hòa bình, muốn cho nhân loại sống trong tình nhân ái và huynh đệ. Vì thế mà có thể tóm gọn lại là người Công giáo chúng ta hôm nay truyền giáo thực sự là làm gì? Khi mà chúng ta nghe đến truyền giáo nhiều cứ giống như hô khẩu hiệu, hay là hoặc là chúng ta nói thì nói vậy thôi, mà nghe thì cũng nghe vậy thôi, chứ không có làm cái gì cả. Thưa truyền giáo, trước hết là chúng ta nhận thấy mình là con cái Chúa, phải đem lại cho chúng ta niềm vui. Chúng ta đi lễ chúng ta phải cảm thấy niềm vui. Trong gia đình chúng ta có bàn thờ của Chúa, có tượng Đức Mẹ, tượng Thánh Giuse, chúng ta phải coi đó là là một bàn thờ để chúng ta tôn thờ Chúa, tôn kính Đức Mẹ. Và bàn thờ ấy đem lại cho chúng ta muôn ơn lành, đem lại cho chúng ta niềm vui. Hai chữ Kitô hữu phải đem lại cho chúng ta niềm vui và vinh dự. Người Công giáo mà không cảm thấy vinh dự mình là người Kitô hữu thì danh nghĩa ấy chỉ đem cho họ một gánh nặng và sự xấu hổ mà thôi. Chính vì thế trước hết bản thân chúng ta phải cảm thấy mình vui vì là người có đạo, hạnh phúc vì là người có đạo, và thực sự tìm thấy một cái nguồn an ủi, nguồn động lực rất là lớn. Điều thứ hai nữa, chính bản thân chúng ta cũng phải cảm thấy mình vui khi mà chúng ta sống ơn gọi làm con cái Chúa. Chúng ta nói với người khác về Chúa Giêsu mới có niềm xác tín, cho nên phải hiểu về Chúa. Không hiểu về Chúa thì có cái gì mà giới thiệu với người ta. Không biết về cuộc đời của Chúa, không thông hiểu về giáo huấn của người và cũng không gắn bó với giáo hội thì chúng ta không thể nào mà là những nhà truyền giáo được. Truyền giáo ngày hôm nay đơn thuần chỉ là tin vào Chúa và sẵn sàng nói với Chúa, nói về Chúa đối với anh chị em mình. Đương nhiên nói với Chúa phải đi đôi với một việc làm tốt đẹp. Bản thân một người, hai người, người này người khác, ông nọ bà kia, người Công giáo, khi nói về Chúa thì hay, nhưng mà trong cuộc đời lại gian dối, trong cuộc đời lại làm những điều khuất tất, trong những cuộc đời lại làm những điều trái với đạo lý. Con người không thể nào lời loan báo về Chúa có tính thuyết phục được, mà đó chỉ là một công thức, đó chỉ là một lời chiếu lệ, đó chỉ là một bài văn học thuộc lòng, và đó chỉ làm cho người ta vui trong chốc lát mà không lắng đọng lại tinh thần đức tin và ơn của Chúa nơi những người nghe. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện với giáo hội Hoàn Vũ, cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng biết thực hành lệnh truyền của Chúa Giêsu. Anh em hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng cứu độ, quy tụ muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đó là sứ mạng của mỗi người. Amen.